Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự Tể Trị của Đức Chúa Trời. Bài 1: Sự Tể Trị là gì? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vào giờ ăn trưa, tôi đã dành chút thì giờ để xem các chương trình tin tức và thấy chiếu nhanh một quảng cáo về loạt sách của công ty Timeline. Một trong số đó viết về cái nhìn thoáng qua về các nan đề của cuộc sống trong quá khứ. Tôi để ý bức ảnh đồ họa trên màn hình. Đó là một người lính trong cuộc nội chiến đang nằm trên cán và được y tá bác sĩ chăm sóc. Một quảng cáo tiếp tục nói: "Hãy đọc quyển sách đặc biệt này, nó sẽ cho chúng ta biết bệnh tật cách đây 100 năm là như thế nào. Sự việc bắt lấy sự chú ý của tôi vì chúng ta là những người thuộc thế kỷ 20, bị ràng buộc trong khung thời gian của chính chúng ta. Và có bao giờ bạn nghĩ người ta sống đời sống hàng ngày của họ như thế nào trong các thời kỳ trước và trong các thế hệ trước không? Lý trí của tôi thường nghĩ đến việc này vì tôi có thói quen đọc những quyển sách đã được viết ra bởi những người đã sống trong nhiều trường hợp trước thế kỷ 20. Đặc biệt, tôi thích đọc các tác giả của thế kỷ 16 đến 18 và tôi để ý trong các tác phẩm của họ, trong thư từ riêng của họ với bạn bè, có một ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Thậm chí, chúng ta có một thành phố trong nước Mỹ mang tên Providence, nghĩa là tể trị, ở đảo Rhode. Tất nhiên là vào thế kỷ 18 và có lẽ là sớm hơn, thành phố này được đặt tên bởi một thế hệ những con người vốn có ý thức này. Mọi sự sống đều ở dưới phần định hướng và cai quản của Đức Chúa Trời toàn năng. Giờ đây, một trong những giai thoại mà tôi ưa thích để mô tả tình huống trong chính thời buổi của chúng ta là tình huống yêu thích của James Boyce, và tôi đã sử dụng nó. Tôi nghĩ cũng thường xuyên như anh ta đã gặp phải vậy, nhưng tôi tìm cách gán tình huống ấy là thích hợp với anh ta. Anh ta kể lại câu chuyện về một người leo núi đã kinh nghiệm cơn khủng hoảng khi đứng ở độ cao 15.000 feet bên sườn núi và rơi thẳng xuống vực sâu hàng trăm mét đến với cái chết của mình. Khi bắt đầu rơi, anh ta với tay ra và túm được một cành cây nhỏ khẳng khiu nhô ra từ bờ vực. Khi anh ta nắm lấy cành cây này, thì bộ rễ bắt đầu lung lay và anh ta nhìn thấy cái chết là chắc chắn. Anh ta bèn gào thét với các tầng trời rằng, có ai trên đó có thể cứu tôi không? Khi ấy, anh ta nghe một giọng nam trầm từ trên bầu trời đáp lại câu hỏi của anh ta. Phải, ta có ở đây và ta sẽ cứu ngươi. Mọi sự ngươi phải làm là buông nhánh cây kia ra và tin cậy ta. Anh ta nhìn lên bầu trời, nhìn xuống hẻm núi rồi cất giọng một lần nữa. Còn ai khác trên đó có thể cứu tôi không? Tôi thích câu chuyện ấy vì tôi nghĩ nó tiêu biểu cho tâm lý xã hội của chính thời đại chúng ta, vì có một vài thắc mắc trong phần minh họa nhỏ kia mà tôi nghĩ là quan trọng. Thắc mắc thứ nhất là, có ai trên đó không? Có người thuộc thế kỷ 18 cho rằng, có một nhân vật ở trên đó, họ chẳng thắc mắc gì nhiều về sự thật rằng, có một đấng tạo hóa toàn năng đang cai quản mọi sự việc của vũ trụ này. Nhưng chúng ta đang sống trong thời kỳ hoài nghi, chưa từng có về sự tồn tại của chính Đức Chúa Trời. Tôi biết những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy từ 95% đến 98% người dân trong nước Mỹ tin vào một loại thần linh hoặc một loại quyền lực cao hơn. Và tôi cho rằng điều đó có thể giải thích một phần vì sự tác động của truyền thống và các ý tưởng quý giá đối với con người trong nhiều thế hệ nên rất khó bỏ được. Nhưng có một vết nhơ trong xã hội kèm theo thuyết vô thần trong xã hội của chúng ta, và tôi cũng suy nghĩ chúng ta không thể thoát khỏi lối lý luận cho rằng phải có một nguyên nhân căn bản tối hậu cho thế giới này khi chúng ta kinh nghiệm nó. Nhưng thường thì, chúng ta buộc người ta ngồi xuống rồi trao đổi với họ về ý tưởng, quyền lực cao hơn hay là đấng tối cao. Đây là khái niệm nói đến một việc còn hơn cả nó hay là ngài, gần giống như bụi vũ trụ hay một loại năng lượng nào đó, và đó là lý do tại sao thắc mắc không những là thắc mắc có, mà thắc mắc còn là có ai không, có một nhân vật nào đang cai quản vũ trụ không. Có hai phần khác trong câu chuyện ngắn này mà tôi nghĩ đó là phần quan trọng mà Jim Boyce kể cho chúng ta. Chúng ta có nhớ câu hỏi mà người leo núi đưa ra khi anh ta đang ngã xuống đến với cái chết của anh ta không? Anh ta hỏi, có ai ở trên đó có thể cứu tôi không? Hãy xem đó là câu hỏi của con người hiện đại. Có ai ở bên ngoài bầu khí quyển cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong lĩnh vực siêu nhiên? Không những là có ai đó, mà nếu có đấng ấy, có thể có bất kỳ sự cứu giúp nào cho chúng ta không? Vì vậy, câu hỏi kế tiếp là, ngài có thể cứu không? Nhưng đấy, chưa phải là kết thúc của câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo thì gần gũi với đấng này hơn. Có ai ở trên đó? Có phải ngài có quyền làm bất cứ điều gì với thế giới này, là thế giới mà chúng tôi đang sống trong đó? Và nếu ngài có quyền, có phải ngài bằng lòng làm bất cứ điều gì trong mọi hoàn cảnh hàng ngày của đời sống chúng tôi không? Khi chúng ta nhìn vào sự phát triển của các ý tưởng hình thành xã hội và một lần nữa hướng sự chú ý của chúng ta vào thế kỷ 20, có một nhận định đặc biệt về thế giới mà chúng ta sinh sống đã thực thi ảnh hưởng lớn lao lên suy nghĩ của chúng ta, là khái niệm được gọi là ý tưởng về một vũ trụ khép kín và máy móc. Tôi biết một số người là sinh viên khoa học hoàn toàn nắm rõ lý thuyết hiện đại hơn ý tưởng này. Nó nói đến một vũ trụ bao la và rộng mở cho hầu hết bất kỳ loại tiềm năng khả thi nào trong tương lai, và còn nhiều nữa, nhưng tôi đang nói đến một nhận định về thế giới này vẫn như thế trong hàng trăm năm và đã ảnh hưởng to lớn đến việc nắn đúc cách thức con người, hiểu phương thức sống cần phải vâng theo. Tôi muốn nói rằng, trong thế giới đời thường, ý tưởng thống trị ấy là chúng ta đang sống trong vũ trụ nó khép kín với bất kỳ loại xâm nhập nào từ bên ngoài vào, và vũ trụ đang chạy bằng các tác nhân và bằng những sức mạnh cơ động. Thưa quý vị, vấn đề của con người hiện đại là vấn đề hoàn toàn có tính nhân quả. Cách đây không lâu, tôi đã đọc một bài viết trong tạp chí về việc con người đang trải nghiệm thất bại về ảnh hưởng tiêu cực mà tôn giáo đã gây ra cho xứ sở, cho xã hội của chúng ta, và chúng ta thấy điều này được tỏ ra thường xuyên và mãnh liệt hơn. Tôn giáo đó dường như là thứ giữ con người bị ràng buộc vào những kỷ nguyên tối tăm, mê tín và khép kín lý trí của họ để họ không hiểu được những thực tại, những phương thức sống của thế giới này đã được khám phá qua nghiên cứu và các nguồn khoa học. Giờ đây, vẫn còn có một sự dung chịu đối với tôn giáo, nhưng tôn giáo dường như bị xử lý với lỗ hổng ngày càng rộng, rộng hơn đối với lĩnh vực khoa học. Sự thể giống như khoa học là một thứ dành cho lý trí, dành cho nghiên cứu, dành cho trí khôn, còn tôn giáo là thứ dành cho tình cảm riêng tư và các cảm xúc. Tôi có nghe một cuộc trao đổi từ những người đang bàn về các tôn giáo khác nhau, và điểm cơ bản là ai cũng có quyền tin vào điều gì họ muốn tin. Và điểm chủ yếu ấy là bạn có một tôn giáo. Nếu bạn là người theo Do Thái giáo, nếu bạn là người theo Đạo Hồi, nếu bạn là người theo Đạo Phật, nếu bạn là Cơ Đốc nhân, v.v., thì việc quan trọng ấy là bạn đang tin theo một việc gì đó, và mọi người ngồi chung bàn đều đồng ý với luận điểm trên. Tôi muốn đứng dậy khỏi bàn và nói, có phải chân lý là một vấn đề? Việc quan trọng đối với tôi là tin theo chân lý. Tôi không thỏa mãn với việc tin vào bất kỳ điều gì. Nếu những gì tôi tin không nằm trong chân lý, nếu đó là mê tín, thì đó là giả dối. Tôi muốn được giải phóng ra khỏi đó, nhưng trí tuệ của thời đại chúng ta dường như xem vấn đề chân lý của tôn giáo là vô nghĩa. Chúng ta học biết lẽ thật từ khoa học. Chúng ta có được những cảm xúc dễ chịu từ tôn giáo của mình. Một lần nữa, bài viết này tiếp tục nói rằng, trong thời buổi trước đây, sự mê tín tôn giáo ngự trị sâu đậm trong tâm khảm của con người, và Đức Chúa Trời được cho là nguyên nhân của mọi sự hay một yếu tố nào đó trong thế giới siêu nhiên. Nếu bạn bị đau bao tử, thì đó là do ảnh hưởng của một loại ma quỷ nào đó, giống như Peter Pan đang nhảy trên lưng của bạn hay đang múa trong dạ dày của bạn, làm cho bạn đau, hoặc do một thiên sứ vô hình nào đó. Chúng ta biết rằng, ấy chẳng phải các thiên sứ vô hình đang giáng họa cho chúng ta, mà đó là những vi sinh vật không thể thấy được bằng mắt thường đang làm việc đó. Và những vi sinh vật này không phải là yếu tố thuộc hàng thiên sứ, chúng chỉ là những tác nhân tự nhiên. Hãy nhớ đến một trong những quyển sách quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế vào thế kỷ 18 đã được viết ra bởi Adam Smith. Tiêu đề được rút ngắn lại là Sự giàu có của các quốc gia. Trong quyển sách ấy, Smith còn tìm cách áp dụng phương pháp khoa học vào lĩnh vực kinh tế để thấy những gì tạo ra những phản ứng kinh tế nhất định và những phản ứng ngược lại trên thị trường đã ảnh hưởng đến sự vững chắc của nền kinh tế quốc gia và còn nhiều nữa. Chúng ta biết đấy, có quá nhiều biến đổi ở đó. Hiện nay, giá trà ở Trung Hoa thay đổi, nó sẽ tác động xấu đến thành phố Detroit, và sở dĩ như thế là vì có quá nhiều mối liên kết. Những biến đổi phức tạp từng ly từng tí đó đang có hiệu lực tác động thẳng vào tính phức tạp lớn lao này mà chúng ta gọi là kinh tế. Nhưng vấn đề của Smith muốn làm là nhắm vào nghiên cứu và những tác nhân căn bản tạo ra những hiệu quả có thể dự đoán được. Nhưng toàn bộ thời gian, ông áp dụng yêu cầu khoa học này vào mạng lưới phức tạp những hoạt động và phản ứng kinh tế ông nói đến là bàn tay vô hình. Nói cách khác, Smith đang nói, đúng, có những nhân và quả đang diễn ra trên thế giới này, nhưng chúng ta phải công nhận, trong khi chúng ta đang tính toán gần đúng, thì nhân đang ở trước mặt chúng ta, còn quả thì đang diễn ra. Chúng ta có thể tra xem tất cả động lượng của sự việc đang diễn ra. Smith nói, tuy nhiên, đừng quên rằng, trên hết mọi sự, phải có một thế lực nhân quả tối hậu, hoặc không có bất kỳ thế lực nhân quả nào thấp hơn sẵn có hết, và vũ trụ đang được điều phối bởi bàn tay tể trị vô hình. Chúng ta thấy những gì xảy ra hiện nay. Ấy là chúng ta đã cố ý tập trung vào tính toán gần đúng, đã tác động trực tiếp vào tầm nhìn của chúng ta. Phần lớn chúng ta phớt lờ đi, hay từ chối thế lực nhân quả bao trùm đằng sau mọi sự trong cuộc sống, hầu cho con người hiện đại, họ chẳng có khái niệm gì về sự tể trị. Vấn đề tôi muốn chúng ta cùng giải quyết là cố gắng đưa ra định nghĩa cho khái niệm về sự tẩy trị. Toàn bộ thắc mắc về sự tẩy trị là một trong những lẽ đạo lôi cuốn, quan trọng và khó khăn nhất trong đức tin Cơ Đốc, vì nó giải quyết những thắc mắc khó hiểu như uy quyền và thẩm quyền có tính nhân quả của Đức Chúa Trời tương tác với những việc làm của chúng ta như thế nào? Luật tẩy trị của Thượng Đế có quan hệ thế nào với những lựa chọn tự do của chúng ta? Nhà cầm quyền của Đức Chúa Trời có quan hệ thế nào đến những nan đề tội ác, đến nan đề đau khổ trên thế gian này? Lời cầu nguyện của tôi có ảnh hưởng thế nào đến những quyết định tẩy trị của Đức Chúa Trời? Nói cách khác, tôi phải sống như thế nào theo ánh sáng của mọi điều thấy được, không thấy được của Ngài đang phô bày ra ở đó? Về mặt cơ bản, đây là những gì chúng ta quan tâm đến trong thắc mắc về sự tẩy trị. Tôi muốn bắt đầu với những định nghĩa đơn giản. Từ ngữ Providence, tẩy trị, là một thuật ngữ không chính xác lắm, và tôi muốn tách chúng thành từng phần nhỏ. Từ tẩy trị có tiếp đầu ngữ là pro, có ý nói đến điều gì? Tiếp đầu ngữ pro có nghĩa là trước hay phía trước. Đứng trước các từ khác, nó có nghĩa là trước về thời gian hoặc trước về không gian. Từ ngữ gốc ra từ chữ Latin videre, veni, vidi, vice, có nghĩa là tôi đã đến, đã thấy, đã chinh phục. Từ ngữ Providence đơn giản ra từ tiếp đầu ngữ pro và video, theo nghĩa đen và chuyên môn. Chữ Providence đơn giản ra từ ý tưởng tẩy trị, đề cập đến cái thấy của Đức Chúa Trời về việc gì đó có trước, trước sự hiện diện của Ngài hay trước thời gian. Đây không phải là cùng một việc giống như khái niệm biết trước hay thấy trước. Ở đó, trong thần học chúng ta thực sự nói rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn xuống các bức màn của thời gian và biết sự cuối cùng của sinh hoạt, thậm chí trước khi nó bắt đầu. Những lẽ đạo nói về sự tẩy trị, mặc dù nó nói về sự nhìn thấy trước mọi sự của Đức Chúa Trời, chắc chắn sâu xa bên trong nó còn hơn cả sự nhìn thấy của một vị thần. Nhưng lý do tại sao từ ngữ tẩy trị liên quan đến lẽ đạo nói về sự tẩy trị? Và chúng ta có những gốc rễ này, đó là việc đầu tiên nó cho chúng ta biết về sự cai quản vũ trụ của Đức Chúa Trời. Ấy là Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo, là một Đức Chúa Trời xem thấy. Ngài là một Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự đang diễn ra trong vũ trụ. Không một điều gì xảy ra mà không diễn ra ở trước mặt Ngài. Tôi biết rằng, đây có thể là một trong những suy nghĩ kinh khiếp nhất mà một người cần phải suy xét. Như có một người tên là Jean-Paul Sartre đã than thở, một kẻ tò mò về vũ trụ nhìn qua lỗ khóa của thiên đàng và quan sát từng hành động của từng người một. Như đã nói, nếu có bất kỳ đặc điểm nào về bổn tánh của Đức Chúa Trời khác hơn là sự thánh khiết của Ngài, nó đẩy con người ra xa Ngài, thì chính là sự tẩy trị toàn tri này. Mỗi một người chúng ta đều có một ước muốn mãnh liệt là có một nơi nào đó riêng tư. Ở đó, không có ai có thể xâm phạm, không có ai có thể lục trần chúng ta, không ai có thể soi mói vào những điều bí mật trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ khi người Pha-ri-si lôi người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm đến với Chúa Giê-xu và muốn ném đá bà. Kinh Thánh có cho chúng ta cơ hội duy nhất nào để biết Chúa Giê-xu đã viết ra điều gì không? Chúng ta không biết Ngài viết gì, nhưng Kinh Thánh nói rằng, trong khi tất cả bọn họ đều hô hào đòi giết người đàn bà này và đã cầm đá lên, thì Chúa Giê-xu chỉ quỳ gối xuống rồi khởi sự viết trên cát. Thế rồi, bắt đầu từ trưởng lão, từng người một những kẻ tố cáo người đàn bà này bỏ đá xuống và trở về nhà. Tôi thường tự hỏi, Chúa Giê-xu đã viết điều gì để kích động sự hưởng ứng như thế từ những người Pha-ri-si hung dữ và phạm thượng này? Việc duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Chúa Giê-xu có thể nhìn từng người trong số họ và viết trên cát tội của họ và họ bỏ đá xuống mà trở về nhà. Nói cách khác, Chúa Giê-xu có khả năng huyền bí để nhìn xuyên thấu qua cái mặt nạ vào chỗ kín đáo của chúng ta, là nơi chúng ta dễ bị tổn thương nhất, sợ hãi nhất, và toàn bộ khái niệm về sự tẩy trị ấy là Đức Chúa Trời biết mọi sự về những gì chúng ta làm. Hãy nhớ đến kinh nghiệm của con người vào lúc phạm tội lần đầu tiên. Khi tội lỗi lần đầu tiên thâm nhập vào thế gian, phản ứng liền tay của tội lỗi là kinh nghiệm cảm thấy trần truồng xấu hổ và phản ứng đầu tiên của tổ phụ chúng ta là ẩn náu, tránh cái nhìn của Đức Chúa Trời. Việc sau cùng, Adam và Eva kinh nghiệm tại thời điểm đó là ánh mắt tẩy trị. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta khi chúng ta cần cứu giúp, nhưng phần lớn thời gian, chúng ta lại muốn Ngài phớt lờ khi chúng ta muốn riêng tư. Tuy nhiên, trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, khái niệm về tầm nhìn của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời nơm thấy chúng ta là một ý tưởng hết sức yên ủi và tích cực. Chúng ta có nhớ cách thức Chúa Giêsu đã mô tả điều này cho khán thính giả của Ngài trong thế kỷ đầu tiên không? Chúng ta có một bài hát khá phổ biến, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Tất nhiên, điều này sẽ đến từ sự dạy dỗ của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng một con chim sẻ sẽ không bao giờ rơi xuống đất mà Đức Chúa Cha không theo dõi nó. Và điều đó cung ứng ý tưởng là bất kỳ một con chim sẻ nào rơi xuống đất, Chúa đều biết điều đó. Mục đích đó là Chúa Giêsu đang lo liệu ở đây, không có một chi tiết nhỏ nào mà cái nhìn của Đức Chúa Trời bỏ qua, rằng những gì Đức Chúa Trời đang cai quản, Ngài cai quản trong toàn bộ ý thức về những gì đang diễn ra. Những sợi tóc ở trên đầu của chúng ta đã được đếm hết rồi. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng không có một câu nói chơi nào của chúng ta mà Ngài bỏ ngoài tai. Mặt khác, điều đó rất đáng sợ vì nó có nghĩa là có một nhân vật nào trên cao kia đang lập một danh sách và kiểm tra nó những hai lần. Nhưng mặt khác ấy là Đức Chúa Trời là đấng thấy và Đức Chúa Trời là đấng nghe và là một Đức Chúa Trời quan tâm. Tôi không sợ mình bị biết tường tận bởi một Đức Chúa Trời là đấng quan tâm vì Đức Chúa Trời của Cơ Đốc nhân đang tể trị là Đức Chúa Trời đang hiện diện ở trên cao kia. Ngài là Đức Chúa Trời có thể cứu giúp chúng ta và Ngài là đấng sẽ cứu giúp chúng ta. Đối với tôi, chẳng có gì yên ủi hơn là nhìn biết có một đấng tể trị thiêng liêng. Không những Ngài biết từng sự vi phạm của tôi, mà đấng ấy còn biết từng giọt nước mắt, từng cơn đau đầu, từng nỗi sợ hãi của tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục thấy Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần là một khán giả, mà Ngài còn là một Đức Chúa Trời đấng cai quản mọi điều Ngài trông thấy, Ngài trị vì trên những gì Ngài quan sát thấy.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri của chúng con. Trong giờ phút này, với lòng kính sợ và biết ơn, chúng con đến trước ngôi Ngài. Sau khi được nghe lời Ngài qua bài giảng về sự tể trị thiêng liêng, lời Chúa hôm nay đã soi sáng tâm trí và tấm lòng chúng con. Trước hết, chúng con xin ăn năn và xưng tội trước mặt Ngài. Tâm trí của chúng con thường giống như người leo núi trong câu chuyện kia, giữa thế giới đầy hoài nghi và giữa những lý lẽ của khoa học, một vũ trụ dường như khép kín. Đã có những lúc chúng con tự hỏi trong lòng, liệu có ai trên đó không? Đã có những khi chúng con nhìn vào nan đề của mình và nghi ngờ quyền năng Ngài, tự hỏi, Ngài có thể cứu chúng con không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con về những lúc yếu đuối. Chúng con đã nghi ngờ cả sự quan tâm của Ngài, tự hỏi, liệu Ngài có bằng lòng can thiệp vào cuộc sống của con không? Chúng con xưng ra tội lỗi kiêu ngạo khi muốn tự mình làm chủ, khi chỉ tìm kiếm Ngài lúc chúng con gặp nguy nan, nhưng lại muốn Ngài phớt lờ để chúng con được sống trong sự riêng tư tội lỗi của mình. Giống như Adam và Eva, bản năng của chúng con khi phạm tội là lẩn trốn khỏi ánh mắt tể trị của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chúng con vì đã không nhận ra ánh mắt Ngài nhìn đến, không phải để dò xét, mà là để chăm sóc. Nhưng thưa Cha, lòng chúng con cũng dâng lên Ngài lời tạ ơn sâu sắc. Con tạ ơn Chúa vì Ngài không để chúng con ở trong sự tối tăm của hoài nghi. Tạ ơn Cha vì qua lời của Chúa Giêsu, Ngài đã mặc khải cho chúng con biết rằng sự tể trị của Ngài không phải là sự theo dõi của một kẻ tò mò vũ trụ, mà là ánh mắt yêu thương của một người cha dõi theo đứa con thân yêu. Con cảm tạ Ngài vì không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà không có sự cho phép của Cha. Con tạ ơn Ngài vì từng sợi tóc trên đầu chúng con đã được Ngài đếm hết rồi. Lời phán này đem đến cho chúng con sự an ủi lớn lao dường nào. Đấng tạo hóa của cả vũ trụ lại quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống của một tạo vật bé nhỏ như chúng con. Ngài không chỉ biết những vi phạm của chúng con, mà Ngài còn biết từng giọt nước mắt, từng cơn đau đầu và thấu hiểu từng nỗi sợ hãi thầm kín nhất. Giờ đây, chúng con cầu xin Cha, xin Thánh Linh Ngài hành động trong chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ hiểu biết về sự tể trị của Ngài bằng lý trí, mà còn sống với niềm tin và sự phó thác trọn vẹn. Xin cho chúng con có đức tin để buông bỏ sự tự chủ của những toan tính riêng, để hoàn toàn tin cậy vào cánh tay quyền năng và yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con nhìn thấy bàn tay vô hình của Ngài đang điều phối mọi sự trong cuộc sống thường ngày, để chúng con không còn lo lắng hay sợ hãi. Lạy Cha, xin cho chúng con nhớ rằng Ngài không chỉ là một khán giả quan sát, mà Ngài là một đức vua đang trị vì. xin giúp chúng con an nghỉ trong sự thật rằng mọi điều Ngài thấy, Ngài đều đang cai quản một cách tốt lành cho sự vinh hiển của danh Ngài và cho ích lợi của chúng con. Chúng con dâng trình mọi gánh nặng, mọi lo âu và cả tương lai của chúng con trong tay tể trị của Cha. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giêsu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mỗi nơi Chúa luôn ở bên con, hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày. Lòng con vẫn ước mong, lòng